Chiến thần ở rể, chương 948, anh trai ruột của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe lời Dương Thanh nói. Mễ Tuyết rất cảm động. Cô ta đã hơn 20 tuổi rồi. Lần đầu tiên được người khác quan tâm như vậy. Cảm ơn anh Thanh. Mễ Tuyết cảm kích nói. Dương Thanh cười đáp. Sau này không cần khách sáo với anh như vậy. Mễ Tuyết gật đầu, bỗng nghĩ tới vừa rồi Dương Thanh trả 3 triệu cho bố mẹ nuôi giúp mình. Lại vội vàng nói, nhưng mà em nhất định phải trả anh 3 triệu. Anh không được từ chối. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mễ Tuyết, Dương Thanh bất lực cười. Gật đầu đáp, được, em muốn trả thì cứ trả đi. Mễ Tuyết không hề biết Dương Thanh vừa mới tặng cho anh ruột của cô ta là mã siêu tập đoàn Tân Thảo trị giá 50 tỷ. Mễ Tuyết là em ruột của mã siêu. 3 triệu này chẳng thấm vào đâu. 20 phút sau, Dương Thanh đưa Mễ Tuyết tới tiệm cơm nhà họ Trần. Tiệm cơm nhà họ Trần là sản nghiệp của nhà họ Trần. Hiện giờ đã mở cơ sở trên toàn quốc. Em ăn cái gì cứ gọi. Hôm nay anh mời. Sau khi vào phòng VIP, Dương Thanh cười nói, Mễ Tuyết kinh ngạc nhìn phòng đế vương xa hoa trước mắt. Lần đầu tiên em tới một nhà hàng xịn như vậy. Anh Thanh thật lợi hại. Đến cả tiệm ăn nhà họ Trần cũng chuẩn bị cho anh một phòng riêng. Mễ Tuyết hơi mất tự nhiên. Dù sao cũng là lần đầu tiên tới nhà hàng đẳng cấp này. Từ nhỏ cô ta đã quen sống khổ cực. Đột nhiên thấy căng thẳng. Dương Thanh cười nói, anh quen biết ông chủ của tiệm cơm này. Mễ Tuyết không hỏi nhiều nữa, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ về thân phận của anh. Mặc dù cô ta mới tới tiệm cơm nhà họ Trần lần đầu nhưng đã nghe danh từ trước. Đây là một trong những nhà hàng cao cấp nhất Yến Đô. Vừa rồi Dương Thanh dẫn cô ta đi vào, giám đốc tiệm cơm tự tới tiếp đón hai người. Thái độ vô cùng cung kính, thậm chí còn hỏi Dương Thanh, có cần gọi ông chủ của chúng tôi tới không ạ? Tiếp tục ủng hộ website tamlinh247.com nha. Rõ ràng, chỉ khi thân phận của anh cao hơn cả ông chủ của tiệm cơm nhà họ Trần thì giám đốc mới nói như vậy. Mễ Tuyết, anh có một số chuyện muốn nói với em. Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Dương Thanh bỗng lên tiếng. Có những chuyện sớm muộn đều phải nói. Ngày mai đã là ngày cưới của Mã Siêu. Anh nhất định phải giải quyết được chuyện của Mễ Tuyết. Anh có gì cứ nói. Không cần trịnh trọng như vậy. Thấy vẻ mặt Dương Thanh nghiêm túc, Mễ Tuyết cười nói. Dương Thanh nhìn gương mặt vui vẻ của Mễ Tuyết, bỗng thấy không đành lòng nhắc tới chuyện buồn của cô ta. Anh do dự mãi mới chịu nói. Đầu tiên, anh muốn xin lỗi em. Trông thấy bộ dạng trịnh trọng của Dương Thanh, Mễ Tuyết bỗng cảm thấy có gì đó sai sai. Anh sao thế? Sao đột nhiên lại xin lỗi em? Mễ Tuyết bất an hỏi. Dương Thanh trầm giọng nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, anh đã cho người điều tra em. Cũng biết không ít chuyện của em. Anh biết, năm em 3 tuổi, bố mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Chỉ để lại em và người anh trai lớn hơn em 2 tuổi. Sau đó em và anh trai ở nhờ nhà dì. Nhưng lâu dần, chú dượng của em bắt đầu ghét bỏ. Đánh đập hai anh em. Còn không cho đi học. Cuối cùng anh trai dẫn em rời khỏi cái nhà kia. Khi Dương Thanh chậm rãi nói ra những lời này, Mễ Tuyết đều kinh hãi. Khi thấy trong bát toàn là tôm đã được lột sạch vỏ. Hai mắt Mễ Tuyết đỏ bừng, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, mặt mũi ướp nhẹp, em đừng khóc, có phải anh lại nói gì sai rồi không? Anh Thanh cất công điều tra một cô gái mới tốt nghiệp đại học như em. Chắc là không chỉ để mời em một bữa cơm đúng không? Ăn uống no đủ, tâm trạng của Mễ Tuyết cũng tốt hơn rất nhiều. Cười nói với Dương Thanh, anh có lời gì cứ nói thẳng. Anh đã coi em là em gái thì đừng lo sẽ nói lời làm tổn thương em. Anh yên tâm, dù anh muốn nói gì, em đều có thể chịu đựng được. Dương Thanh hít sâu một hơi. Rốt cuộc lên tiếng. Anh tìm được anh trai em rồi. Cách chương.